Ngày 4. Phần 1. Hòa tan quán tưởng Phật A-di-đà với chúng ta. Trang 18. Có dòng chữ nhỏ ở cuối trang như sau. Khấn cầu như vậy và quán rằng Phật A-di-đà và Thánh chúng đã thật sự xuất hiện từ cõi tịnh độ cực lạc và hợp nhất như nước đổ vào nước với con trong hình tướng của Đức Bổn Tôn Mật Nguyện đã được con quán tưởng. Vì quán tưởng này là ở góc độ thế tục và tương đối. Ở khía cạnh tương đối, chúng ta quán tưởng rằng tại một địa điểm cách xa trái đất này có Đức Phật A-di-đà và cõi Tây Phương Cực Lạc. Sau đó, chúng ta quán tiếp là Phật A-di-đà và đoàn tùy tùng giáng hạ và tan hòa bất nhị vào chúng ta. Nghi quỷ tiếp tục, giống như nước chảy vào nước. Đó là nói đến khía cạnh tối hậu. Bản chất thật sự của Phật A-di-đà là pháp thân tràn khắp. Bản chất của Phật A-di-đà trong không gian bên ngoài và Phật tánh của chính chúng ta thật sự không tách rời, cũng giống như đổ nước vào nước hay không gian hòa vào không gian. Không có sự phân cách nào cả. Ở khía cạnh tuyệt đối, Phật A-di-đà xuất hiện ngay tức khắc bởi vì bản chất pháp thân Phật thì lan tỏa khắp mọi nơi trong không gian và không nơi nào là không có sự tồn tại của pháp thân Phật. Thông qua sự khấn nguyện của chúng ta và từ lòng bi mẫn có trong bản chất pháp thân, các hiện tướng báo thân Phật xuất hiện dưới rất nhiều hình thức và kích cỡ. Câu chú đi cùng Dra Hum Pang Ho cũng liên quan đến bài khấn nguyện mở đầu mà chúng ta đã đọc buổi sáng. Quy y và phát Bồ Đề tâm. Câu chú đó nói tới tứ vô lượng tâm. Khi chúng ta phát khởi và trưởng dưỡng tứ vô lượng tâm, tâm của chúng ta và tâm của chư Phật trở thành một. Ở khía cạnh tối hậu, nền tảng của tâm chúng ta thì đã giống hệt nền tảng của tâm tất cả chư Phật. Sự khác nhau xuất hiện là do chúng ta có thái độ nuông chiều cái tôi của mình. Còn chư Phật thì phát khởi tâm vị tha. Nhưng nếu chúng ta phá bỏ đi tâm chấp ngã và phát khởi tâm nguyện vị tha, chúng ta sẽ trở nên bất nhị với các vị hộ Phật hay các vị Phật. Nếu chúng ta hiểu được điểm này, chúng ta hiểu được bản chất thật sự của các vị hộ Phật. Các ngài là hiện thân của Bồ Đề Tâm. Do đó, khoảnh khắc mà chúng ta phát khởi tình yêu thương và lòng bi mẫn, thì bất cứ vị hộ Phật nào chúng ta đang thực hành sẽ thật sự đến trong tâm chúng ta. Điểm này rất quan trọng. Gia trì cho phẩm vật cúng dường. Tiếp theo, chúng ta bàn về gia trì phẩm vật cúng dường. Bắt đầu với Rang Giang Căng và xuất hiện trong tất cả các phẩm vật cúng dường khác nhau. Mục đích của việc gia trì phẩm vật cúng dường là để xua tan ảo tưởng của chúng ta. Ảo tưởng bám chấp vào cái tôi khi thực chất không có cái tôi nào cả. Chính từ ảo tưởng bám chấp vào cái tôi này mà vũ trụ và cả chúng sinh trong đó được tạo ra. Chúng ta tạo ra sáu cõi luân hồi và nghĩ rằng những thứ chúng ta thấy là thật có và thật sự tồn tại. Chúng ta bám chấp vào thực tại của tất cả mọi thứ hiện hữu, vào vũ trụ và vào chúng sinh. Rang Giang Căng tượng trưng cho lửa, nước và gió. Sự bám chấp được đốt cháy bởi lửa, rửa sạch bởi nước và làm tan đi bởi gió vào trong khoảng không trống rỗng. Nó cho thấy mọi thứ đều không có sự tồn tại thực chất. Mặc dù mọi thứ không có sự tồn tại thực chất, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng chúng tồn tại thực sự. Ở đây có một khái niệm đã vượt trội khái niệm khác. Chúng ta nghĩ rằng sự bám chấp vào thực tại của mọi hiện hữu đều được thiêu cháy, gột rửa và làm tan đi theo gió. chẳng có bất cứ cái gì mang sự hiện hữu thực sự. Chúng ta cần phải tìm hiểu sâu và thuần thục sự hiểu biết này. Om A Hung liên quan đến ba thân. Tiếp theo là ba chủng tự Om A Hung. Khi chúng ta đã tịnh hóa bám chấp, coi mọi thứ thực tại là thực có, chúng ta sẽ nhận thấy vũ trụ bên ngoài như một cung điện quải trời và xuất hiện như cầu vồng, và chúng sinh trong đó như các vị hộ Phật là sự hợp nhất của sắc tướng và tính không. Toàn bộ vũ trụ và các chúng sinh được thấy như là quải tịnh độ và không có sự bám chấp nào vào thực tại hay coi mọi thứ tồn tại thật sự. Om A Hung tượng trưng cho thân, khẩu, ý, giác ngộ của tất cả chư Phật. Ba chủng tử này cũng liên quan đến ba thân. Tinh túy của thân được đại diện bởi chủng tử Om và muốn nói đến hóa thân. Nó cũng mang ý nghĩa rằng mọi sắc tướng xuất hiện nhưng về bản chất là trống rỗng nội tại. A đại diện cho tinh túy của khẩu hay báo thân, tượng trưng cho sự hợp nhất của âm thanh và tính không, và không có sự nhị nguyên bám chấp ở hình thức dính mắc hay đối đãi với mọi âm thanh chúng ta nghe. Điều này cũng muốn nói đến việc trì tụng minh chú, tinh túy của tâm được thể hiện bởi chủng tự hung và tượng trưng cho pháp thân, bản chất thực sự của tâm, và đó là sự hợp nhất của sự tỉnh giác sáng tỏ và tính không. Vì vậy, ba chủng tự Om A Hung tượng trưng cho thân, khẩu, ý, giác ngộ và cũng tượng trưng cho ba thân. Chúng ta được dạy rằng tất cả các hiện tượng trong luân hồi và niết bàn đều có bản chất của ba thân. Nếu không hiểu được điều này thì chúng ta được gọi là chúng sinh. Nếu nhận ra được điều này thì chúng ta nhận ra được tri kiến mật thừa, xua tan và loại bỏ đi tất cả các bám chấp vào thực tại. Điều khác nhau duy nhất là ở chỗ chúng ta có nhận ra được điểm này hay không. Nếu không nhận ra được thì chúng ta sẽ tin vào thực tại của luân hồi. Vì vậy, tóm tắt lại, đầu tiên, bám chấp được xua tan và sau đó, những nhận thức bất tịnh được tịnh hóa. Và Om A Hung tượng trưng cho phẩm chất của ba thân. Ba thân và chúng sinh. Tất cả mọi hiện tượng về bản chất đều là ba thân. Nhìn ở góc độ ngoại tại, vũ trụ và chúng sinh cũng có bản chất của ba thân. Nhìn ở góc độ nội tại, ba thân cũng được hàm chứa trong chính thân thể và sắc tướng của chúng ta. Thân thể vật lý bên ngoài của chúng ta là hóa thân. Nhìn ở phương diện thế tục, chừng nào mà chúng ta còn chưa nhận ra được điều này, chúng ta sẽ tạm thời phải trải nghiệm ốm đau thân thể và nhiều kiểu đau khổ khác nhau. Khẩu bên ngoài, các chuyển động khác nhau của gió và âm thanh được biết đến như là báo thân. Tâm bên trong, bản tâm của chúng ta, được ứng với pháp thân. Vì vậy, một con người cũng thể hiện và bao hàm cả ba thân. Ở góc độ ẩn mật thì chỉ trong tâm thôi, hạt giống của cả ba thân cũng đã có sẵn ở đó. Ở góc độ ẩn mật ba thân được bao hàm trong chính tâm của mỗi chúng ta. Việc bao hàm này như thế nào? Bản chất của tâm là trống rỗng như không gian và đó là bản chất của pháp thân. Bản chất của tâm cũng là sự sáng tỏ chiếu soi. Có một sự tỉnh giác sáng tỏ và đó là báo thân. Sự tỉnh giác chiếu soi và tính không rỗng rang thì hợp nhất và bất khả phân chia và lan tràn vào khắp không gian, vượt thoát mọi sự bám chấp. Đó chính là phẩm chất của hóa thân. Tóm tắt lại, nhìn ở góc độ ẩn mật thì ba thân được bao hàm trong chính tâm của mỗi chúng ta. nhìn ở góc độ bên ngoài thì ba thân được bao hàm trong vũ trụ và chúng sinh. Nhìn ở góc độ bên trong thì ba thân được bao hàm trong một con người. Và nhìn ở góc độ ẩn mật thì ba thân được bao hàm trong tâm mỗi người. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta hiểu được tri kiến mật thừa. Minh chú cúng dường. Tiếp theo ở trang 19 là câu minh chú bằng tiếng Phạn, Sanskrit. Và ý nghĩa của câu minh chú được giải thích trong phần chữ in nhỏ bên dưới. Giải thích rằng quán tưởng đang cúng dường, vân vân. Đây là điều chúng ta quán tưởng khi tụng chú. Minh chú trở thành phẩm vật cúng dường. Chúng ta cũng đã nhắc đến trong lần giảng trước là khi chúng ta tụng và quán tưởng câu minh chú. Ánh sáng tỏ rọi từ câu minh chú trở thành phẩm vật cúng dường và làm viên mãn tất cả mọi ước nguyện của chúng ta. Chúng ta đã nói rằng có ba phẩm chất hay lợi lạc lớn mà minh chú tượng trưng và làm viên thành. Minh chú tượng trưng cho vị hộ Phật, minh chú tượng trưng cho phẩm vật cúng dường và minh chú tịnh hóa che chướng. Minh chú cũng như viên ngọc như ý và vì vậy viên thành các công hạnh giác ngộ. Những công hạnh này được thành tựu dựa vào minh chú. Vì vậy, khi chúng ta tụng minh chú của một vị hộ Phật, chúng ta nên nghĩ rằng từ vòng ánh sáng của câu minh chú, vô số thiên nam và thiên nữ cúng dường lan tỏa khắp nơi. Vô số không hành nam và không hành nữ mang đủ loại phẩm vật cúng dường cũng lan tràn khắp nơi đến các quải tịnh độ vô biên và dân cúng ở đó. Họ cũng lan tràn để mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Đây là cách mà chúng ta thực hành quán tưởng. Phẩm vật cúng dường. Có rất nhiều phẩm vật cúng dường khác nhau được nhắc đến ở đây, như 7 biểu tượng cao quý, 8 món cát tường và 8 biểu tượng cát tường. Mỗi một phẩm vật này đều có mục đích hay ý nghĩa riêng. Thỉnh thoảng có người nghĩ, nếu chúng ta dâng cúng chư Phật thì các ngài sẽ hạnh phúc, còn nếu chúng ta không dâng cúng chư Phật thì các ngài không vui. Thực ra không phải như vậy, vì những thứ chúng ta dâng cúng chư Phật thì đã có sẵn ở các quải tịnh độ một cách tự nhiên thông qua sức mạnh của Bồ Đề Tâm. Ví dụ, nếu thông qua sức mạnh của sự cầu nguyện, chúng ta dâng cúng một bông hoa, thì một bông hoa cũng đã được tự nhiên xuất hiện ở quải tịnh độ thông qua sức mạnh của tâm nguyện. Mục đích của dâng cúng là biện pháp đối trị với chấp ngã, tham lam và tham luyến. Mỗi phẩm vật cúng dường có tầm quan trọng riêng. Ví dụ trong 6 ba la mật thì bố thí là phương cách đối trị với tham lam và chấp ngã. Khi chúng ta dâng đến những bậc cao hơn thì điều đó trở thành cúng dường và là phương pháp đối trị với chấp ngã hay dính mắc. Khi cúng dường, nếu chúng ta niêm phong sự cúng dường với Bồ Đề Tâm, tức là hướng đến việc giác ngộ, thì chúng ta sẽ luôn đạt được hai kết quả. Kết quả tạm thời và kết quả tối hậu. Kết quả tạm thời là kết quả tương xứng với nhân mà chúng ta sẽ trải nghiệm trong tất cả các đời tương lai. Ở đây có hai khía cạnh. Trải nghiệm tương xứng với nhân và hành động tương xứng với nhân. Ví dụ, nếu chúng ta cúng dường một bông hoa cho một vị hộ Phật, kết quả tương xứng với nhân sẽ là trong tất cả các đời tương lai, chúng ta sẽ có một diện mạo đẹp đẽ và mùi thơm dễ chịu. Hành động tương xứng với nhân có thể ví dụ là nếu đời quá khứ chúng ta đã tham gia vào các công việc thiện hạnh như đã quy y Tam Bảo, vân vân, thì trong đời này chúng ta cũng sẽ học tập những giáo huấn quý giá của Đức Phật và là một thành phần của tăng đoàn. Trải nghiệm và hành động tương xứng với nhân là chúng ta sẽ có khuynh hướng giống như trước đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục cúng dường Tam Bảo trong tất cả mọi đời. Vì vậy, mỗi phẩm vật mà chúng ta cúng dường thì mang lại kết quả tương xứng với nhân. Và mỗi phẩm vật cúng dường đều rất có ý nghĩa. Những từ ngữ được viết trong nghi quỹ về phần cúng dường này khá rõ ràng và chúng ta không cần giải thích thêm nhiều nữa. 6. Ba la mật và các tái sinh đời vị lai. Điều được tiếp tục giải thích ở đây là 6 ba la mật. Ba la mật đầu tiên, bố thí, trì giới và nhẫn nhục là nhân để có được phẩm chất của các quả cao và mang lại những lợi lạc tạm thời. Trì giới, ví dụ giữ được 4 giới gốc, vân vân, là nhân để có được thân người quý hiếm. Bố thí là nhân để có được giàu sang và thịnh vượng, và nhẫn nhục là nhân để có được bạn bè hòa hợp, diện mạo đẹp đẽ và cuộc sống dài lâu. Thiền định và trí huệ là nhân để đạt được giác ngộ, lợi ích tối thượng. Cả năm ba la mật này cần sự hỗ trợ của ba la mật thứ 6, đó là tinh tấn. Tất cả các ba la mật đều cần đi cùng với ba la mật tinh tấn. Nếu chúng ta biết năm ba la mật mà thiếu đi tinh tấn, thì chúng ta cũng không có được lợi lạc. Vì vậy, tinh tấn là sự hỗ trợ cần thiết cho các ba la mật khác. 4 ba la mật nữa trong cổ xe mật thừa. Theo truyền thống mật thừa, có 10 ba la mật. Cho đến trang 23 trong nghi quỹ thì có 6 ba la mật được nói đến. Đến trang 24 bắt đầu nói đến 4 ba la mật khác cùng với việc dâng cúng dường thức ăn. Phương tiện thiện xảo, sức mạnh của bồ đề tâm, cầu nguyện, trí huệ nguyên sơ là 4 ba la mật còn lại. Vậy, trong truyền thống mật thừa có 10 ba la mật. Chúng ta để cả 10 ba la mật ở trong nghi quỹ này vì chúng bao hàm những lời dạy chân thật của Đức Phật. Trong nghi quỹ có giải thích các lợi ích tạm thời của 10 ba la mật. Thầy cũng sẽ giải thích thêm về các lợi ích tối hậu của 10 ba la mật, mà điều này cũng đã được giải thích trong tuyển tập 100.000 bài đạo ca của Đức Milarepa. Việc hiểu được ý nghĩa của 10 ba la mật này là rất quan trọng. 1. Phương pháp hay phương tiện thiện xảo. Trước hết, liên quan đến 4 ba la mật còn lại này, những học giả khác sẽ có khả năng đưa ra những giải thích thâm sâu và đầy đủ hơn. Tuy nhiên, làm cách nào chúng ta có thể giải thích về chúng một cách đơn giản và thiện xảo để những người bình thường có thể hiểu được? Phương pháp là ba la mật đầu tiên trong 4 ba la mật còn lại. Phương pháp là những phương tiện thiện xảo mà Đức Phật đưa ra. Biển khổ đau luân hồi thì sâu và rộng, và ai đã tìm ra phương pháp để tự do khỏi biển đau khổ đó? Chính là Đức Phật. Đức Phật tìm ra phương pháp để giải thoát khỏi luân hồi. Nếu chúng ta thực hành phương pháp Đức Phật dạy, chúng ta có thể tin tưởng rằng rồi chúng ta cũng sẽ được giải thoát khỏi luân hồi. Và đó chính là ba la mật phương tiện. 2. Sức mạnh của bồ đề tâm. Tiếp theo là ba la mật về sức mạnh. Khi chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta có thể làm trống rỗng ba cõi luân hồi. Chúng ta có thể được giải thoát. Ba la mật về sức mạnh có năng lực để giải phóng chúng ta. Cái gì có sức mạnh? Phương pháp có sức mạnh. Phương pháp có sức mạnh giải phóng chúng ta, và phương pháp chính là bồ đề tâm. Khi chúng ta trưởng dưỡng bồ đề tâm, thì điều đó có sức mạnh để giải thoát chúng ta khỏi luân hồi. Từ vô thủy vô chung cho đến nay, chúng ta đã nhiễm thói quen chấp ngã. Bằng mắt thường, chúng ta không nhìn thấy chấp ngã, và vì vậy, không phá hủy được nó. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta ném bom nguyên tử hay vũ khí vào chấp ngã, chúng ta cũng không thể phá hủy được nó. Vậy thì, cái gì có thể phá hủy chấp ngã? Đức Phật đã tìm ra vũ khí mà có thể phá hủy được chấp ngã. Phương pháp có thể giải thoát chúng ta khỏi luân hồi. Phương pháp này có sức mạnh phá hủy chấp ngã. Vào khoảnh khắc mà chúng ta phát khởi tâm vị tha, thì khoảnh khắc đó không còn chấp ngã. Nếu một khoảnh khắc nhỏ mà cũng đã có sức mạnh như vậy, thì liệu còn phải hỏi về sức mạnh vĩ đại của tâm Phật hay không? Đây là cách mà chúng ta, những người không học và đọc nhiều, hiểu được về điểm này. 3. Cầu nguyện. Tiếp theo là Ba La Mật cầu nguyện. Đức Phật đầy đủ phương tiện thiện xảo đã đưa ra phương pháp, và khi chúng ta áp dụng phương pháp Bồ Đề Tâm thì sẽ có được sức mạnh phá hủy chấp ngã, dấu ấn, tập khí trong dòng tâm thức. Nhưng thậm chí, nếu chúng ta không đạt được giác ngộ trong đời này, thì chúng ta có thể trông cậy vào Ba La Mật thứ ba, cầu nguyện. Bằng sức mạnh của sự cầu nguyện, chúng ta có thể được tái sinh trên các quả tịnh độ như Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Thực tế là, tất cả các quả tịnh độ như Tây Phương Cực Lạc đều được hình thành thông qua sức mạnh cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đi cùng với Bồ Đề Tâm. Ví dụ, khi chúng ta thọ giới quy y, chúng ta phát ra lời cầu nguyện rằng trong đời này và tất cả các đời vị lai, chúng ta nguyện sẽ không bao giờ rời xa Tam Bảo, Đạo Sư, vân vân. Chính lời cầu nguyện này, chúng ta đã mang trong dòng tâm thức từ đời này qua đời khác. Nó là sự tương tục của Bồ Đề Tâm chúng ta sẽ mang theo. Và vì vậy, những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được thành tựu. Ví dụ, một lời cầu nguyện trong giới nguyện quy y có thể là: trong kiếp vị lai, nguyện xin cho con gặp được Phật Pháp ngay từ khi mới sinh ra. Và kết quả của lời cầu nguyện này, chúng ta được sinh ra trong gia đình có cha mẹ tốt, cha mẹ là Phật tử. Thậm chí, đôi khi người mẹ khi đang mang thai đã quy y cho đứa con đang còn ở trong bụng. Đứa bé chưa sinh ra đã được quy y, và đó cũng là do sức mạnh của cầu nguyện. Do sức mạnh của cầu nguyện, chúng ta được sinh ra ở một nơi tốt đẹp với cha mẹ tốt đẹp. Chúng ta sẽ học hành tinh tấn và có được nhiều phẩm chất tốt đẹp. Chúng ta cũng sẽ có được phẩm hạnh thành tựu mục đích của người khác và bản thân. Chúng ta có thể thấy rằng trên thế giới này có rất nhiều người có những phẩm chất vĩ đại như vậy. Tất cả những hoạt động dù ở mức độ tâm linh hay thế tục đều được thành tựu thông qua sức mạnh của cầu nguyện. 4. Ba La Mật trí huệ nguyên sơ. Vậy là chúng ta có phương pháp là Bồ Đề Tâm, và thông qua phương pháp đó, khi chúng ta thực hành việc cầu nguyện, chúng ta sẽ mang sự tương tục là công đức với mình trong các đời vị lai. Và kết quả là cuối cùng chúng ta sẽ đạt được giác ngộ. Trong Ba La Mật cuối cùng, điều này được nói là trí tuệ nguyên sơ, và có nghĩa là thấu triệt bản tâm và đạt được giác ngộ. Tóm lại, bốn Ba La Mật còn lại là phương tiện thiện xảo, sức mạnh của Bồ Đề Tâm, cầu nguyện, trí huệ nguyên sơ. Bốn Ba La Mật còn lại này được giải thích rất rõ trong tuyển tập 100.000 bài đạo ca của Đức Milarepa trong một chương của tuyển tập. Với bối cảnh khi những vị Geshe của dòng Kattampa thách đố Đức Milarepa. Milarepa không học nhiều kinh sách, và khi những vị Geshe này thách đố Milarepa và yêu cầu ngài giải thích sự hiểu biết của mình về các Ba La Mật này, thì Milarepa đã hát một số bài đạo ca để hồi đáp cho những thách thức của các vị Geshe. Những bài đạo ca này rất tuyệt vời và đã được dịch ra tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, và chúng ta nên đọc các bài đạo ca đó. Ví dụ liên quan đến Ba La Mật phương pháp, Milarepa đã hát: thực hành đức hạnh toàn hảo trong bất cứ việc gì con làm. Ngoài ra, không có phương pháp nào hơn thế. Điều đó có nghĩa, ở mức lý tưởng, nếu chúng ta luôn luôn không tách rời khỏi tình yêu thương và lòng bi mẫn, thì bất cứ việc gì chúng ta làm với thân, khẩu, ý, dù ở mức độ tâm linh hay thế tục, sẽ trở thành nhân của công đức. Hoặc nếu chưa được ở mức lý tưởng, mà ở mức trung gian, chúng ta nên duy trì không tách rời khỏi sắc tướng sáng rõ của vị hộ Phật, hay không tách rời việc quán tưởng vị hộ Phật. Khi đó, bất cứ việc gì chúng ta làm sẽ trở thành bữa tiệc cúng dường dâng cho vị hộ Phật. Đây chính là phương tiện thiện xảo, phương pháp để chuyển hóa tất cả các hành động thành đức hạnh một cách thiện xảo. Ba La Mật sức mạnh đánh thắng bốn ma vương như thế nào? Đức Milarepa cũng đã nói rằng, không có năng lực nào vĩ đại hơn năng lực của Ba La Mật sức mạnh trong việc đánh bại bốn ma vương. Bốn ma vương gồm ma vương ngũ uẩn, ma vương các cảm xúc ô nhiễm, ma vương con trời, ma vương thần chết. Ma vương ngũ uẩn được đánh bại khi chúng ta nhận ra rằng bản chất thật của ngũ uẩn, tứ đại và các giác quan thì không có sự tồn tại thật sự nào cả. Ma vương ngũ uẩn được giải thoát khi chúng ta nhận ra về bản chất ngũ uẩn thật sự thanh khiết và chính là các vị hộ Phật. Ma vương những cảm xúc tiêu cực được nhận ra và giải thoát khi chúng ta nhận ra rằng những phát khởi của tâm và những cảm xúc ô nhiễm không tồn tại thật sự, và khi được nhận ra thì chúng sẽ tan đi như là những tảng băng tan thành nước. Nhận ra được bản chất trống rỗng của những cảm xúc tiêu cực, ma vương cảm xúc ô nhiễm được giải phóng. Ma vương con của trời tự trung chính là những dính mắc vào những thú vui tạm thời không thanh tịnh của đời này. Khi chúng ta nhận ra được hạnh phúc luân hồi không có bản chất thực tại và nỗ lực để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu và tối hậu của giác ngộ, thì ma vương con của trời được giải thoát. Ma vương thần chết được giải thoát khi chúng ta nhận ra bản chất bất tử của Phật tánh. Khi chúng ta nhận rằng tâm mình thật sự không thể chết, chúng ta được giải phóng khỏi ma vương thần chết. Đó là cách mà Milarepa đã giải thích về Ba La Mật sức mạnh. Những phẩm tính đạt được khi Ba La Mật cầu nguyện và trí huệ thành tựu. Liên quan đến Ba La Mật cầu nguyện, Đức Milarepa đã nói rằng ngoài việc thành tựu mục đích, không có cầu nguyện nào khác. Vậy, cái gì cần được thành tựu? Khi chúng ta phát khởi tình yêu thương và lòng bi mẫn và không còn chấp ngã, thì khi đó chúng ta đã trưởng dưỡng lòng từ bi vô điều kiện. Tâm từ bi vô điều kiện không còn chấp ngã là mục đích cần thành tựu của Milarepa. Từ sự thành tựu này của Milarepa đã có rất nhiều những hành giả của dòng truyền thừa Kachu theo bước chân của Ngài, và thông qua sức mạnh và sự gian khổ của Milarepa mà chúng ta là những người bước theo chân Ngài có thể nhận ra được bản chất của Đại Thủ Ấn Mahamudra. Milarepa đã đạt được giác ngộ vì lợi lạc của bản thân mình và người khác, và thông qua tình yêu thương và lòng tốt vĩ đại của Milarepa mà chúng ta, những hành giả đi theo bước chân Ngài, có khả năng đạt được Đại Thủ Ấn Mahamudra chỉ trong một đời. Truyền thống kinh điển có nói rằng, trừ phi một người tích lũy công đức trong ba A Tăng kỳ kiếp, nếu không sẽ không thể nhận ra được bản chất của tâm. Tuy nhiên, vì lòng bi mẫn của Milarepa, chúng ta thật sự có khả năng nhận ra bản chất của tâm trong một đời. Vì vậy mà được nói rằng không có lời cầu nguyện nào khác ngoài việc thành tựu mục đích này. Ba la mật quan trọng nhất là ba la mật cuối cùng, trí huệ, và chúng ta đạt được trí huệ thông qua nhiều thực hành khác nhau. Cái mà chúng ta còn gọi là đại thủ ấn, Mahamudra, hay đại viên mãn, Chochen, đều nói đến bản chất của trí huệ, chính là tính giác của chính mỗi chúng ta. Liên quan đến vấn đề này, Milarepa đã nói, ngoài việc nhận ra bản chất mộng ảo của các cảm xúc ô nhiễm, thì không có trí huệ nào khác. Điều này có nghĩa là tính giác nhận ra được những cảm xúc ô nhiễm thật sự không tồn tại, chính là trí huệ hay trí huệ nguyên sơ. Về mặt bản chất thì không có cảm xúc ô nhiễm, bởi vì khi sự tỉnh giác an trụ trong chính nó, khi sự tỉnh giác an trụ trong sự ổn định, thì thực tế sẽ không có sự khác nhau giữa cảm xúc ô nhiễm, sự tỉnh giác và trí huệ. Chúng đồng khởi hiện. Vì vậy, Đức Jinten Sungon đã nói, ta đã nhận ra rằng dòng suy nghĩ liên tục không gián đoạn, trên thực tế, chính là tính chất nguyên sơ hay trí huệ nguyên sơ. Nếu chúng ta biết cách thực hành và giữ vững được sự tỉnh thức và tỉnh giác phân biệt, thì khi cảm xúc ô nhiễm xuất hiện, sự tỉnh giác này sẽ nhận ra được, và đây, tỉnh giác sáng rõ, chính thực là Đức Phật. Sự tỉnh giác cần phải giữ vững trong sự ổn định. Nếu sự tỉnh giác được an trụ với sự ổn định, thì nó sẽ vượt qua được bất cứ suy nghĩ, cảm xúc ô nhiễm, vấn đề hay đau khổ nào. Bởi vì về thực chất thì đau khổ chẳng là gì khác ngoài việc chính là một ý nghĩa trong tâm chúng ta. Mặc dù chúng ta phóng chiếu ra bên ngoài và nói về biển rộng luân hồi, nhưng đau khổ thật sự chẳng là gì khác ngoài một suy nghĩ trong tâm ta. Khi chúng ta nhìn vào một suy nghĩ và nhìn vào cảm xúc ô nhiễm, gọi là đau khổ, chính bản thân nó là sự tỉnh giác. Không có sự khác nhau giữa sự tỉnh giác và tư tưởng. Có một tỉnh giác nhận biết có thể nhìn được bản chất ảo mộng của ý nghĩ. Đây là một điểm rất quan trọng và điều mà Đức Jinten Sungon và Đức Milarepa đã nói đều giống nhau về ý nghĩa. Tất cả mọi suy nghĩ và cảm xúc ô nhiễm, bất cứ thứ gì khởi hiện trong tâm đều là tỉnh giác nguyên sơ. Chẳng có gì khởi hiện trong tâm của chúng ta mà lại không phải là tỉnh giác. Bất kỳ thứ gì khởi hiện trong tâm đều là tỉnh giác. Vì vậy, mọi suy nghĩ và cảm xúc ô nhiễm xuất hiện cũng chính là tỉnh giác nguyên sơ. Khi chúng ta nhận ra được điều này, chúng ta sẽ vượt qua được sự bám chấp vào các suy nghĩ đó, và vì thế, những suy nghĩ thế tục đó sẽ sụp tan. Vì vậy, những chỉ dẫn này, 10 ba la mật, là rất quan trọng đối với chúng ta. Cúng dường Mạng Đà La. Tiếp theo là cúng dường Mạng Đà La, cũng được giải thích rõ ràng trong Nghi Quỷ. Trong đó có nói ngay từ đầu là toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới. Một số trong chúng ta đã nghe nói về tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta tính toán như thế nào? Đầu tiên hãy nghĩ về vũ trụ của chúng ta, thế giới của chúng ta và nhân vũ trụ của chúng ta lên 1.000. 1.000 của những vũ trụ này, vũ trụ bằng 1.000 lần vũ trụ chúng ta đang sống thì được gọi là một đại thiên thế giới. Sau đó, lấy đơn vị là đại thiên thế giới, tiếp tục nhân lên 1.000 nữa thì được nhị đại thiên thế giới. Lại coi nhị đại thiên thế giới này làm đơn vị, nhân tiếp lên 1000 nữa thì được tam thiên đại thiên thế giới. Lại lấy tam thiên đại thiên thế giới làm đơn vị và hãy nghĩ rằng có vô số những tam thiên đại thiên thế giới như thế. Vô số những tam thiên đại thiên thế giới như vậy chỉ có Đức Phật mới biết hết được, và gốc rễ của tất cả đều là chấp ngã. Nếu không có chấp ngã, giả sử tất cả mọi người trên thế giới này đều đồng loạt phát khởi tâm vị tha và hoàn toàn tốt bụng với nhau, thì họ đều cảm nhận chính nơi này và ngay tại thời điểm này là quải tịnh độ. Vì vậy, cúng dường mạng Đà La nói đến ở đây đã được giải thích khá rõ trong nghi quỷ. Tất cả mọi thứ xuất hiện và tồn tại đều là vị hộ Phật và quải tịnh độ. Dòng chữ nhỏ ở phần cuối trang 25 trong nghi quỷ cũng có một ý nghĩa thâm sâu. Dòng chữ này ghi rằng, nhận thức và xác quyết rằng mọi thứ khởi hiện và hiện hữu đều là bổn tôn và quải tịnh độ, vân vân. Mọi thứ xuất hiện và tồn tại ở thế giới bên ngoài và ở chúng sinh bên trong, dù rằng số lượng là bao nhiêu đi chăng nữa, thì đều được tạo ra bởi tâm. Chúng được tạo ra bởi những nhận thức và dấu ấn thanh tịnh hoặc bất tịnh phát khởi trong tâm. Các quải tịnh độ và những tri kiến thanh tịnh được tạo ra bởi tâm Bồ Đề, còn những nhận thức bất tịnh được tạo ra bởi tâm chấp ngã và các cảm xúc ô nhiễm. Chúng ta cần nhận ra chắc chắn rằng những hóa hiện đều từ tâm. Bất cứ cái gì xuất hiện và được sinh ra đều là giả hợp, và vì thế nó có tính chất vô thường và huyễn ảo. Không có bất cứ một thứ gì mang sự tồn tại thật sự. Mọi thứ xuất hiện đều mang tính không, được gọi là tính không của hiện tướng, và là vị hộ Phật. Nếu mọi thứ khởi hiện được nhận ra là mang tính không, thì đây là vị hộ Phật. Hợp nhất của hiện tướng và tính không. Cả các âm thanh cũng được thấy không có sự tồn tại thực chất. Khi chúng ta nhận ra được mọi âm thanh là tính không, thì điều đó được gọi là sự hợp nhất của âm thanh và tính không. Và vì vậy, âm thanh về bản chất chính là minh chú. Tất cả những thứ này đều xuất phát từ đâu? Những hiện tướng có bản chất tính không và âm thanh có bản chất tính không đều xuất phát từ chính tâm mà ra. Chẳng có gì mà tâm không lan tỏa. Ngoài tâm chúng ta, không có Đức Phật A-di-đà nào khác. Có một lần trong quá khứ, Thầy có một số nghi ngờ về điều này, bởi vì Thầy nghĩ vị hộ Phật là rất quý giá và là gì đó bên ngoài tâm của chính chúng ta. Ví dụ, khi chúng ta đọc câu này, chẳng Phật A-di-đà nào khác ngoài tâm không bám chấp ấy. Chúng ta có thể thắc mắc điều này có ý nghĩa như thế nào? Tại sao lại như vậy? Bởi vì có vẻ như Phật A-di-đà ở cõi tịnh độ là gì đó ở xa và rất quý giá. Nhưng khi chúng ta trực ngộ bản tâm thì sẽ thấy rằng bản tâm của chúng ta rất bao la. Nó giống như không gian và lan tràn mọi thứ, không hề có chướng ngại. Không có gì là không được dung chứa trong không gian. Không gian lan tràn vào tất cả mọi thứ. Về bản chất thì bản tâm của chúng ta giống như không gian. Vì thế, mọi hiện tượng trong luân hồi và niết bàn đều được dung chứa trong bản tâm như không gian của chúng ta. Bản tâm của ta chứa đựng tất cả. Nghe được điều này thì sau đó Thầy đã hiểu ra. Theo cách giải thích này, chúng ta sẽ hiểu. Cuối cùng chúng ta nhận ra rằng mọi nhận thức của chúng ta dù là thanh tịnh hay bất tịnh, bất cứ điều gì chúng ta nhận biết đều không có sự tồn tại tự thân và chân thật. Ví dụ trong 37 pháp hành Bồ Tát Đạo có ghi: các vị Bồ Tát, những người đã nhận ra sự không đến không đi của vạn pháp, vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Dòng này cũng bao hàm điều vừa nói ở trên. Ví dụ, mặc dù Phật A-di-đà đã nhận ra được thực tại, nhưng Ngài vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ ngày và đêm để mang lại lợi lạc cho tất cả các chúng sinh. Còn điều này nữa, trong trang 23 của Nghi Quỷ có nói: con xin dâng 8 biểu tượng các tường, phẩm vật và các thứ tương tự, vân vân. Chúng ta nên thêm một thứ cúng dường ở đây, đó là 7 phẩm vật cao quý. Vì vậy, chúng ta có 3 loại cúng dường: 7 phẩm vật cao quý, 8 biểu tượng trong các tường và 8 phẩm vật các tường. Chúng ta nên thêm vào đây vì những phẩm vật cao quý cũng rất quan trọng nếu chúng ta muốn đạt được hạt giống cao quý là pháp thân trong tương lai.